118. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rajagaha, vương xá, theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía thành Kapilavastu, Ca Tỳ La Vệ. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến thành Kapilavastu. Tại nơi đó, giữa dân chúng dòng Sakya, Thích Ca, Đức Thế Tôn ngự ở thành Kapilavastu tại tu viện Nikroda. Khi ấy, vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, đi đến tư dinh của Suddhodana, dòng Sakya. Sau khi đến, đã ngồi xuống ở trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, Hoàng hậu mẹ của Rahula, La Hầu La, đã nói với Hoàng tử Rahula điều này. Này Rahula, người kia là cha của con. Hãy đi và cầu xin người ấy phần thừa kế. Khi ấy, Hoàng tử Rahula đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đứng ở phía trước Đức Thế Tôn, nói rằng: Này vị Sa Môn, bóng che của Ngài thật an lạc. Sau đó, Đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Khi ấy, Hoàng tử Rahula đã theo sát phía sau của Đức Thế Tôn, nói rằng: Này vị Sa Môn, hãy ban cho con phần thừa kế. Này vị Sa Môn, hãy ban cho con phần thừa kế. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo Đại Đức Sariputta rằng: Này Sariputta, như thế thì ngươi hãy cho Hoàng tử Rahula xuất gia. Bạch Ngài, còn cho Hoàng tử Rahula xuất gia như thế nào? Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép việc xuất gia sa di bằng ba sự đi đến nương nhờ tam quy. Và này các tỳ khưu, nên cho xuất gia như vậy. Trước tiên, nên cho cạo bỏ râu tóc, cho choàng lên các tấm vải màu ca sa, cho đắp thượng y một bên vai, bảo đảnh lễ ở chân các vị tỳ khưu, bảo ngồi chồm hổm, bảo chắp tay lên, và nên bảo rằng: Ngươi hãy nói như vậy. Tôi đến với Đức Phật là nơi nương nhờ, tôi xin quy y Phật. Tôi đến với Đức Pháp là nơi nương nhờ, tôi xin quy y Pháp. Tôi đến với Đức Tăng là nơi nương nhờ, tôi xin quy y Tăng. Lần thứ nhì, tôi đến với Đức Phật là nơi nương nhờ. Lần thứ nhì, tôi đến với Đức Pháp là nơi nương nhờ. Lần thứ nhì, tôi đến với Đức Tăng là nơi nương nhờ. Lần thứ ba, tôi đến với Đức Phật là nơi nương nhờ. Lần thứ ba, tôi đến với Đức Pháp là nơi nương nhờ. Lần thứ ba, tôi đến với Đức Tăng là nơi nương nhờ. Khi ấy, Đại Đức Sariputta đã cho Hoàng tử Rahula xuất gia. Sau đó, Suddhodana, dòng Sakya, đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Suddhodana dòng Sakya đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, trẫm cầu xin Đức Thế Tôn một điều ước muốn. Này vị Gotama, các đấng Như Lai đã vượt khỏi các điều ước muốn. Bạch Ngài, điều ấy là hợp lý, điều ấy không bị chê trách. Này vị Gotama, hãy nói điều ấy đi. Bạch Ngài, trong khi Đức Thế Tôn đã xuất gia, đau khổ đã khởi lên ở trẫm không phải là ít. Tương tự như vậy, trong việc Nanda, nhưng là sự đau khổ vô cùng mãnh liệt trong việc Rahula. Bạch Ngài, lòng thương yêu đối với người con trai cắt vào da. Sau khi để nó cắt vào da, nó cắt vào lớp da trong. Sau khi để nó cắt vào lớp da trong, nó cắt vào thịt. Sau khi để nó cắt vào thịt, nó cắt vào gân. Sau khi để nó cắt vào gân, nó cắt vào xương. Sau khi để nó cắt vào xương, nó đạt đến tủy xương rồi trú ở đó. Bạch Ngài, tốt đẹp thay các ngài đại đức, không nên cho người con trai chưa được phép của cha mẹ xuất gia. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho Suddhodana, dòng Sakya bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, Suddhodana, dòng Sakya đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên cho người con trai chưa được phép của cha mẹ xuất gia. Vị nào cho xuất gia thì phạm tội Dukkata, tác ác. Sau đó, khi đã ngự tại thành Kapilavastu theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía thành Savatthi, Xá Vệ. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến thành Savatthi. Tại nơi đó, trong thành Savatthi, Đức Thế Tôn ngự ở Chetavana, kỳ viên, tu viện của ông Anathapindika, cấp cô độc. 119. Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ của Đại Đức Sariputta đã gửi đứa trẻ trai đến Đại Đức Sariputta, nói rằng: Xin Ngài trưởng lão hãy cho đứa trẻ này xuất gia. Khi ấy, Đại Đức Sariputta đã khởi ý điều này. Đức Thế Tôn đã quy định rằng: Một vị không nên để cho hai sa di phục vụ, và ta đây đã có sa di Rahula, vậy ta nên thực hành như thế nào? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, một mình được để cho hai sa di phục vụ, hoặc để cho nhiều sa di phục vụ với số lượng mà vị ấy vẫn có đủ khả năng để giáo huấn và chỉ dạy. 120. Sau đó, các vị sa di đã khởi ý điều này. Chúng ta có bao nhiêu điều học, và chúng ta nên được học tập trong vấn đề gì? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép 10 điều học đến các sa di và cho phép các sa di học tập trong các điều học ấy. Việc tránh xa sự giết hại mạng sống, việc tránh xa sự lấy vật không được cho, việc tránh xa điều phi phạm hạnh, sự hành dâm, việc tránh xa sự nói dối, việc tránh xa trường hợp dễ vui uống chất say là rượu và chất lên men, việc tránh xa sự ăn phi thời, việc tránh xa sự múa hát đờn và xem trình diễn, việc tránh xa trường hợp sử dụng vòng hoa, vật thơm và tô điểm bằng đồ trang sức, việc tránh xa chỗ nằm ngồi cao và rộng lớn, việc tránh xa sự thọ lãnh vàng bạc. Này các tỳ khưu, ta cho phép 10 điều học này đến các sa di và cho phép các sa di học tập trong các điều học này. 121. Vào lúc bấy giờ, các sa di sống không tôn kính, không vâng lời, không cư xử theo phép tắc đối với các tỳ khưu. Các vị tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các sa di lại sống không tôn kính, không vâng lời, không cư xử theo phép tắc đối với các tỳ khưu? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực thi hành phạt đối với vị sa di hội đủ 5 điều kiện. Là vị ra sức làm cho các tỳ khưu không được lợi lộc, ra sức làm cho các tỳ khưu không được sự lợi ích, ra sức làm cho các tỳ khưu không có chỗ ngủ, mắng nhiếc dèm pha các tỳ khưu, chia rẽ các tỳ khưu này với các tỳ khưu khác. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện hành phạt đối với vị sa di hội đủ 5 điều kiện này. Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này. Hành phạt gì nên được thực hiện? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện sự ngăn cấm. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu thực hiện sự ngăn cấm đối với các sa di trong toàn bộ khu vực tu viện của hội chúng. Các sa di, trong khi không thể đi vào tu viện, nên bỏ đi, hoàn tục, chuyển sang ngoại đạo. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên thực hiện sự ngăn cấm trong toàn bộ khu vực tu viện của hội chúng. Vị nào thực hiện thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện sự ngăn cấm ở chỗ vị sa di sống hoặc ở chỗ vị sa di lui tới. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu thực hiện sự ngăn cấm thức ăn theo đường miệng đối với các sa di. Dân chúng trong lúc làm nước cháo và bữa ăn dân hội chúng nói với các sa di như vậy: Này các ngài, hãy đến và húp cháo. Này các ngài, hãy đến và thọ dụng bữa ăn. Các vị sa di nói như vậy: Này các đạo hữu, không thể được, các tỳ khưu đã thực hiện sự ngăn cấm. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các đại đức lại thực hiện sự ngăn cấm thức ăn theo đường miệng đối với các sa di? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên thực hiện sự ngăn cấm thức ăn theo đường miệng. Vị nào thực hiện thì phạm tội Dukkata, tác ác. Dứt câu chuyện về hành phạt. 122. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư không hỏi các vị thầy tế độ lại thực hiện sự ngăn cấm đối với các sa di. Các vị thầy tế độ tìm kiếm, nghĩ rằng: Vì sao các sa di của chúng ta lại không được nhìn thấy? Các tỳ khưu đã nói như vậy: Này các đại đức, các vị tỳ khưu nhóm lục sư đã thực hiện sự ngăn cấm. Các vị thầy tế độ phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư không hỏi chúng tôi lại thực hiện sự ngăn cấm đối với các sa di của chúng tôi? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, chưa hỏi các vị thầy tế độ không nên thực hiện sự ngăn cấm. Vị nào thực hiện thì phạm tội Dukkata, tác ác. 123. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư đã dụ dỗ các sa di của các tỳ khưu trưởng lão, khiến các vị trưởng lão bị mệt mỏi trong khi tự mình lấy gỗ chà răng và nước súc miệng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên dụ dỗ tập thể của vị khác. Vị nào dụ dỗ thì phạm tội Dukkata, tác ác. 124. Vào lúc bấy giờ, sa di tên Kantaka của đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, đã làm nhơ nhớp tỳ khưu ni tên Kantaki. Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao vị sa di lại thực hành điều sai trái có hình thức như thế? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép trục xuất sa di hội đủ 10 điều kiện này: là kẻ giết hại mạng sống, là kẻ lấy vật không được cho, là kẻ phi phạm hạnh, hành dâm, là kẻ nói dối, là kẻ uống chất say, là kẻ phỉ báng Đức Phật, phỉ báng Đức Pháp, phỉ báng Đức Tăng, là kẻ có tri kiến sai trái, là kẻ làm nhơ nhớp tỳ khưu ni. Này các tỳ khưu, ta cho phép trục xuất vị sa di hội đủ 10 điều kiện này. 125. Vào lúc bấy giờ, có người vô căn Pandaka nọ đã được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Người ấy đi đến gặp các vị tỳ khưu hãy còn trẻ, rồi nói như vậy: Này các đại đức, hãy đi đến, hãy làm điều nhơ nhớp với tôi. Các vị tỳ khưu đuổi đi. Này kẻ vô căn, tiêu mất đi. Này kẻ vô căn, chết mất đi. Ai mà cần đến ngươi? Người ấy khi bị các vị tỳ khưu xua đuổi, lại đi đến gặp các sa di lớn con to xác, rồi nói như vậy: Này các đại đức, hãy đi đến, hãy làm điều nhơ nhớp với tôi. Các vị sa di đuổi đi. Này kẻ vô căn, tiêu mất đi. Này kẻ vô căn, chết mất đi. Ai mà cần đến ngươi? Người ấy khi bị các vị sa di xua đuổi, lại đi đến gặp những người chăn voi, những người giữ ngựa, rồi nói như vậy: Này các đạo hữu, hãy đi đến, hãy làm điều nhơ nhớp với tôi. Những người chăn voi, những người giữ ngựa đã làm điều nhơ nhớp. Những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Những sa môn thích tử này là những kẻ vô căn. Những người nào trong bọn họ không phải là những kẻ vô căn, thì những người ấy làm điều nhơ nhớp với những kẻ vô căn. Như vậy, chính tất cả những người này không có phạm hạnh. Các tỳ khưu đã nghe được những người chăn voi, những người giữ ngựa, phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, kẻ vô căn chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên. Đã được tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. 126. Vào lúc bấy giờ, có người con trai của gia đình cổ hữu bị khánh tận nọ là người mảnh mai. Khi ấy, người con trai của gia đình cổ hữu bị khánh tận ấy đã khởi ý điều này: Ta là người mảnh mai, không đủ khả năng để đạt đến tài sản chưa có hoặc làm tăng trưởng tài sản đã có. Với phương kế gì để ta có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc? Rồi người con trai của gia đình cổ hữu bị khánh tận ấy đã khởi ý điều này: Những sa môn thích tử này có giới luật thoải mái, có sở hành thoải mái. Sau khi thọ thức ăn ngon, rồi nằm dài trên những cái giường kín gió. Hay là ta nên tự mình chuẩn bị y và bình bát, cạo bỏ râu tóc, khoác lên các mảnh vải màu ca sa, đi đến tu viện và chung sống với các tỳ khưu? Sau đó, người con trai của gia đình cổ hữu bị khánh tận ấy đã tự mình chuẩn bị y và bình bát, cạo bỏ râu tóc, khoác lên các mảnh vải màu ca sa, đi đến tu viện và đảnh lễ các vị tỳ khưu. Các vị tỳ khưu đã nói như vậy: Này đại đức, đại đức được bao nhiêu năm? Được bao nhiêu năm? Này các đại đức, điều ấy là gì vậy? Này đại đức, ai là thầy tế độ của đại đức? Thầy tế độ, này các đại đức, điều ấy là gì vậy? Các vị tỳ khưu đã nói với đại đức Upali điều này: Này đại đức Upali, hãy thẩm tra người đã xuất gia này đi. Sau đó, trong khi được đại đức Upali thẩm tra, người con trai của gia đình cổ hữu bị khánh tận ấy đã kể lại sự việc ấy. Đại đức Upali đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, kẻ trộm tướng mạo tỳ khưu chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên. Đã được tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. Này các tỳ khưu, kẻ đã chuyển sang ngoại đạo chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên. Đã được tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. 127. Vào lúc bấy giờ, có con rồng nọ lo ngại, xấu hổ và chán ghét với sự xuất thân là loài rồng. Sau đó, con rồng ấy đã khởi ý điều này: Với phương kế gì ta có thể hoàn toàn thoát khỏi sự xuất thân là loài rồng và có thể thành tựu bản thể của loài người một cách nhanh chóng. Khi ấy, con rồng ấy đã khởi ý điều này. Những vị sa môn thích tử này là những vị thực hành giáo pháp, thực hành sự bình thản, thực hành phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp. Nếu ta có thể xuất gia nơi các vị sa môn thích tử, như thế ta có thể hoàn toàn thoát khỏi sự xuất thân là loài rồng và có thể thành tựu bản thể của loài người một cách nhanh chóng. Sau đó, con rồng ấy với hình dáng của người thanh niên đã đi đến gặp các vị tỳ khưu và cầu xin sự xuất gia. Các vị tỳ khưu đã cho người ấy xuất gia, đã cho tu lên bậc trên. Vào lúc bấy giờ, con rồng ấy cùng với vị tỳ khưu khác ngủ trong trú xá ở chỗ giáp ranh. Khi ấy, vào lúc hừng sáng của đêm, vị tỳ khưu ấy thức dậy và đi kinh hành ở ngoài trời. Sau đó, trong khi vị tỳ khưu ấy đã đi ra ngoài, con rồng ấy hết lo âu nên đã chìm vào giấc ngủ. Toàn bộ trú xá bị tràn ngập bởi thân của con rồng và các vòng thân còn ló ra ở các cửa sổ nữa. Sau đó, vị tỳ khưu ấy nghĩ rằng ta sẽ đi vào trú xá. Trong lúc mở cánh cửa ra, đã nhìn thấy toàn bộ trú xá bị tràn ngập bởi thân của con rồng và các vòng thân còn ló ra ở các cửa sổ nữa. Sau khi nhìn thấy, trở nên sợ hãi và đã kêu thét lên. Các vị tỳ khưu đã chạy lại và nói với vị tỳ khưu ấy điều này. Này Đại Đức, vì sao Đại Đức lại kêu thét lên vậy? Này các Đại Đức, toàn bộ trú xá này bị tràn ngập bởi thân của con rồng và các vòng thân còn ló ra ở các cửa sổ nữa. Khi ấy, con rồng ấy, sau khi thức giấc bởi tiếng động ấy, đã ngồi xuống trên chỗ ngồi của mình. Các vị tỳ khưu đã nói như vậy. Này đệ, ngươi là ai vậy? Thưa các ngài, tôi là rồng. Này đệ, vì sao ngươi lại biến thành hình dạng như thế này? Khi ấy, con rồng ấy đã kể lại sự việc ấy cho các vị tỳ khưu. Các vị tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và nói với con rồng ấy điều này. Các ngươi là loài rồng, không có được pháp tiến bộ trong pháp và luật này. Này rồng, ngươi hãy đi đi, và hãy tiến hành Uposatha vào ngày 14, ngày 15 và ngày thứ 8 của mỗi nửa tháng, ở ngày nơi ấy. Như thế, ngươi sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự xuất thân là loài rồng và sẽ thành tựu bản thể của loài người một cách nhanh chóng. Khi ấy, con rồng ấy nghĩ rằng, nghe nói, ta không có được pháp tiến bộ trong pháp và luật này, trở nên đau khổ, rầu rĩ, và trong khi nước mắt trào ra, đã khóc rống lên, rồi bỏ đi. Sau đó, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng, này các tỳ khưu, đây là hai lý do đưa đến việc hiện ra bản thể thật của loài rồng, là khi thực hành việc lứa đôi với rồng cái và khi hết lo âu rồi chìm vào giấc ngủ. Này các tỳ khưu, hai lý do này đưa đến việc hiện ra bản thể thật của loài rồng. Này các tỳ khưu, loài thú chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên. Đã được tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất.